tạp chí Tiêu Điểm.
Với sự chứng kiến của hơn 50.000 người, trong đó có những nhân vật quan trọng của thế giới như Thủ tướng Úc Tony Abbott và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia 250 triệu dân vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Sau hai nhiệm kỳ 5 năm, cựu tướng Susilo Bambang Yudhoyono trao quyền lại cho người kế nhiệm, lãnh đạo một quốc gia được xem là nền dân chủ non trẻ của Á Châu. Với chủ trương đoàn kết để xây dựng đất nước, tân Tổng thống Indonesia đã không ngần ngại gọi đối thủ chính trị Prabowo Subianto là người bạn thân thiết. Mặc dù trong giai đoạn tranh cử, người con rể của nhà độc tài quá cố Suharto đã tận dụng mọi thủ đoạn để tung tin thất thiệt, đánh phá uy tín của ứng cử viên và cũng là Tổng thống tương lai Joko Widodo. Để đáp lại, cựu tướng Prabowo Subianto cũng đứng lên, vẫy tay chào như tín hiệu hòa giải giữa hai người. Một tuần sau, tân Tổng thống đã trình làng nội các gồm 34 bộ trưởng. Giới quan sát ghi nhận hai nét son. Một là có đến 8 phụ nữ làm bộ trưởng, trong đó có một nữ ngoại trưởng là bà Retno Marsudi, và một tín đồ công giáo là ông Ignatius Jonan, đương kim Tổng Giám đốc Đường sắt, lên làm bộ trưởng giao thông. Đây là một tiến bộ rất lớn trong một quốc gia mà Hồi giáo chiếm đại đa số. Điểm son thứ hai là tân Tổng thống đặc biệt chú trọng đến vấn đề đạo đức của thành viên chính phủ. Ông cam kết tận diệt nạn tham ô và kêu gọi đoàn kết quốc gia để phát triển kinh tế. 3 tháng sau ngày đắc cử vẻ vang, Joko Widodo xuất thân là doanh nhân đóng bàn ghế, tuyên thệ nhậm chức. Sự kiện này biểu hiện quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á đã đi qua được một chặng đường dài dân chủ. Câu hỏi đặt ra là tại sao giới chính trị thuộc phe đặc quyền không bám trụ và tại sao Indonesia có thể thoát ra khỏi chế độ độc tài? Những nguyên nhân sâu xa nào thúc đẩy Jakarta phải đi con đường tự do dân chủ? Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, Indonesia vừa có một vị tổng thống mới không xuất thân từ tầng lớp chính trị gia cũ. Chỉ trong vòng 2 thập niên, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á đã từ một chế độ độc tài quân phiệt qua một cuộc cách mạng đường phố rồi trải qua một thời gian đầy thăng trầm, nay trở thành một chế độ dân chủ. Thưa anh, nhận xét đơn giản này có chính xác hay không?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Cái tóm lược như vậy là nó phản ảnh đầy đủ những cái khía cạnh phát triển về phương diện dân chủ tại Indonesia, coi như là một tấm gương sáng không những cho trong tổ chức ASEAN, các quốc gia tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Tất nhiên tại châu Á Thái Bình Dương thì nó đã có những quốc gia dân chủ rồi, như Nhật Bản hay Úc Đại Lợi hay New Zealand, nền dân chủ truyền thống có từ lâu. Nhưng mà đối với các quốc gia mới phát triển, mới lên, chẳng hạn như Đại Hàn cũng là một quốc gia dân chủ, hay là Đài Loan cũng là không thể cho dân chủ, thì Indonesia trước kia đã gặp rất nhiều khó khăn và bây giờ thì đã trở thành một cái tấm gương sáng về phương diện dân chủ. Như anh vừa nói, là một cái người xuất thân từ một cái giới nhà nghèo, không có liên hệ gì đến các chế độ cũ, cũng như không có liên hệ gì đến cái thành phần lãnh đạo, cái thành phần đại gia, cái thành phần nhiều giàu có trong xã hội, mà có thể tranh thủ được cái sự ủng hộ của quần chúng, đặc biệt là của quần chúng lao động, để thắc cử một cách vẻ vang với cái chỉ số 53% chống 47%. Mà cái người đối thủ là ông cựu tướng Prabowo, lại một người rất nhà giàu, một người có rất nhiều thế lực, một người có rất nhiều liên hệ với chế độ cũ, mà lại thua, và thua mà chấp nhận sự thách đố của cái bầu cử dân chủ và chỉ sử dụng những cái phương tiện hợp pháp như là kiện trước tòa án và chấp nhận cái kết quả của tòa án để chế độ chính trị của Indonesia được chuyển tiếp một cách nhẹ nhàng từ một vị tổng thống dân cử đã mãn nhiệm sang một vị tổng thống mới được quần chúng ủng hộ. Thì tôi cho đấy là một cái điểm rất son mà trong tổ chức ASEAN khó có thể có được một cái trường hợp như vậy. Và đặc biệt là những cái thể chế độc tài như tại Việt Nam hay là tại Lào hay tại Miên, là ngay cả những cái chế độ mà trước kia đã từng có những cái thử thách về dân chủ như Thái Lan, Malaysia hay là Miến Điện. Dân chúng tại các nơi đó cũng phải nhìn về cái nền dân chủ của Indonesia mà nghĩ rằng tại sao mà người Indonesia có thể thực hiện được việc như vậy.
Trước khi nói đến những cái sự đóng góp của nền dân chủ Indonesia cũng như của Tổng thống Joko Widodo vào những đặc biệt là tình hình khu vực, thì thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa nói là Indonesia đã tạm gọi là thành công chuyển tiếp từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ, thì nhìn cái diễn biến này, người ta không khỏi đặt cái câu hỏi là vì sao thành phần có ưu quyền chính trị tại Indonesia đã chấp nhận dân chủ hóa chế độ thưa anh?
Nếu mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử của Indonesia trong cái nửa phần của thế kỷ thứ 20, ví dụ như từ sau Thế chiến thứ hai cho tới năm 1965, thì chúng ta thấy rằng cái tổng thống đầu tiên của Indonesia là ông Sukarno. Ông quả thật là một người cũng có cái khả năng về chính trị, cho nên có thể duy trì được cái địa vị của ông trong suốt hai thập niên. Nhưng mà rõ ràng đó là một chế độ không phải dân chủ, nó rõ ràng đó là một chế độ độc tài. Và cái biến cố chính trị vào năm 1965 nó lại đưa đẩy một cái nhân vật khác là ông tướng Suharto, cũng trở thành tổng thống, mà tổng thống rất lâu, trên 30 năm. Nó cũng là một chế độ độc tài. Và sau cái biến cố 1998 mà cái sự lật đổ của ông Suharto, nó đem lại một cái tình trạng rất là bấp bênh cho Indonesia trong vòng từ năm 1998 cho đến năm 2004. Cái nền kinh tế của Indonesia nó bị trì trệ và tất cả mọi cái sự phát triển mà người ta dự trù Indonesia có thể thực hiện đều đã không thực hiện được. Cho nên một cái người, một nhân vật khác, có cái nhìn khác là cựu tướng lãnh Yudo Yuno, ông phải tìm cách để cải tổ hiến pháp, thay đổi hoàn toàn cái căn bản công quyền tại Indonesia bằng cách là có một cuộc bầu cử trực tiếp do dân chúng, do cử tri trực tiếp bầu tổng thống, thay vì là tổng thống được lựa chọn bằng những phe phái tại quốc hội như trước kia. Cái lý do người ta tự hỏi là tại sao Indonesia phải làm như vậy, là tại vì Indonesia không thể thực hiện được cái tiềm năng phát triển kinh tế. Indonesia không thể trở thành một cái cường quốc kinh tế vào đầu thế kỷ thứ 21 như là tất cả mọi người đã dự trù. Indonesia không thể có cái vai trò lãnh đạo một cách hữu hiệu trong tổ chức ASEAN và tất nhiên là không đóng được cái vai trò quan trọng trong cái chính trường quốc tế. Cho nên để có thể chấn chỉnh lại, phát triển lại được kinh tế, để có thể khôi phục cái, hay là phát triển cái vai trò của Indonesia trong chính trường quốc tế về phương diện ngoại giao cũng như về phương diện chính trị, thì Indonesia không có cái sự lựa chọn nào khác mà phải bắt đầu có cái thử nghiệm về phương diện dân chủ bằng cách là cải tổ hiến pháp để cho tổng thống có thể được bầu một cách trực tiếp do dân chúng bầu, và giảm đi cái thành phần đại gia, cái thành phần thế lực cũ mà nắm rất nhiều những ưu đãi trong xã hội Indonesia. Thì họ vẫn còn cái vai trò ưu đãi, nhưng mà họ không còn cái khả năng có thể chọn được tổng thống, hoặc là cái khả năng có thể ảnh hưởng được cái chính sách của Indonesia bằng cách là chọn những người tổng thống phục vụ cho cái quyền lợi của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng Indonesia, và đặc biệt là tổng thống Yudo Yuno trước kia phục vụ hai nhiệm kỳ từ năm 2004 tới 2014, tức là trong tổng cộng được 10 năm, đã đặt ra những cái nền tảng dân chủ cần thiết, đưa đẩy đến cái tình trạng một cái người như ông Joko Widodo là đô trưởng thành phố Jakarta từ năm 2012 đã có được cái cơ hội được dân chúng ủng hộ, và cái sự ủng hộ đó thể hiện qua cái sự đắc cử của ông. Mặc dù nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan thì rõ ràng là ông ở một cái thế không phải là cân bằng với cái phương diện tài chính cũng như là phương diện thế lực của cái đối thủ của ông là cựu tướng lãnh Prabowo, thưa anh.
Theo phân tích của anh thì nhờ cái quyết tâm xây dựng một cái chế độ dân chủ, chọn con đường dân chủ của Tổng thống Yudo Yuno, Tổng thống vừa mãn nhiệm, đã đưa đất nước vào cái sự ổn định, và nhờ cái sự ổn định đó mà đã có một cái cuộc chuyển tiếp cũng rất là ôn hòa giữa một cái giai cấp ưu quyền đặc lợi cũ với một cái nhân vật mới xuất phát từ quần chúng là tân Tổng thống Joko Widodo. Bây giờ thì nhìn về tương lai, hiện tại và tương lai, chính phủ Joko Widodo sẽ là một cái nước lớn có đông dân nhất và giàu nhất của Đông Nam Á, thì liệu Indonesia sẽ đóng góp được gì cho quyền lợi của khu vực?
Trước khi tôi trả lời cái câu hỏi này, tôi muốn nói thêm một điểm là nhờ cái phát triển của dân chủ trong khoảng 10 năm qua dưới thời của Tổng thống Yudo Yuno mà cái xã hội dân sự của Indonesia đã được phát triển một cách mạnh mẽ. Những cái cấu trúc công quyền mà chuyên về những cái việc để làm trong sáng cho xã hội, giảm bớt đi cái vấn đề tham nhũng, tạo ra được những cái sự độc lập về phương diện truyền thông, báo chí, thì tất cả những cái khía cạnh quan trọng của một cái xã hội dân sự, dân chủ như vậy, nó có cái tác dụng là nó có thể, nó củng cố được cái tiến trình dân chủ tại Indonesia. Cái điều đó là một điểm quan trọng. Để trả lời câu hỏi của anh, thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái yếu tố mà ông tân tổng thống Joko Widodo nêu ra trong khi mà ông mới bắt đầu nhậm chức, thì chúng ta thấy rõ ràng là ông quyết tâm đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ và duy trì cũng như phát triển cái khả năng tiến triển về phương diện dân chủ của Indonesia, và đồng thời rõ ràng là ông muốn đẩy mạnh cái vấn đề phát triển kinh tế. Chẳng hạn như trong giai đoạn bầu cử thì ông đã cam kết là sẽ làm thế nào để phục hồi được nền kinh tế của Indonesia và đạt được cái gia tăng của GDP là khoảng 7% mỗi năm. Đây là một cái kỳ vọng cao. cũng như ông muốn biến Indonesia là một cái quốc gia hải đảo gồm có khoảng 17.000 đảo với trên 250 triệu dân chúng trở thành một cái cường quốc hàng hải. Cái tham vọng này nó cũng rất là quan trọng, là tại vì Indonesia nếu tiếp tục được con đường dân chủ mà có thể phát triển được kinh tế và có thể chấn chỉnh được để trở thành một quốc gia hàng hải, thì cái điều đó nó có lợi không những cho tổ chức ASEAN và đặc biệt là cho Việt Nam trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Thưa anh Lưu Tường Quang, câu hỏi kế tiếp là theo giới nhân quyền và phân tích Tây Phương thì họ vừa khen ngợi nhưng cũng vừa đặt nghi vấn về vai trò của một số nhân vật trong nội các Jokowi. Thưa anh, tại sao?
Thì trong cái vấn đề mà thành lập chính phủ đó thì ông có lẽ đã phải có nhiều cái sự dung hòa. Là tại vì ông phải nhìn cái thực tế tại quốc hội của Indonesia, trong đó có cái thế mà do cái người cựu đối thủ của ông là tướng Prabowo thì đã thành lập được một cái liên minh tương đối có cái đa số, và trong cái cấu trúc mà có thể ủng hộ ông đã ủng hộ ông do cái sự lãnh đạo của bà cựu tổng thống mà con của tổng thống Sukarto trước kia đó là bà Megawati, thì nó có những cái phần tử mà ta thấy rõ ràng là nó có liên hệ tới bà Megawati. Nhưng mà nói một cách cụ thể, chính đó, trong cái chính phủ gồm 34 người, gồm 34 bộ trưởng, thì nó có 8 người phụ nữ. Đây là một cái điểm mà chúng ta chú ý trong một cái xã hội Hồi giáo, mặc dù nó là Hồi giáo ôn hòa như Indonesia. Và những cái người mà lãnh đạo cái lĩnh vực kinh tế tài chính đó, thì thực sự là những người có khả năng và tương đối không có những cái hồ sơ gì mà có thể khiển trách được. Cho nên cái đó là một yếu tố quan trọng trong cái vấn đề mà đầu tư của nước ngoài cũng như đầu tư trong quốc nội của Indonesia để giúp cho Tổng thống Joko Widodo có thể thực hiện được cái chương trình cải tổ kinh tế của mình. Tất nhiên là cũng có những cái phần thần mà người ta đặt ra câu hỏi, chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng hay là người con gái của bà cựu Tổng thống Megawati chẳng hạn. Có một điểm hơi ngạc nhiên là cái bà Ngoại trưởng Ngoại giao là một bà Reno Matsudi, đã từng là đại sứ Indonesia tại Sweden, tại Thụy Điển và tại Hà Lan, và trước kia đã từng phục vụ tại Canberra, tại Úc Đại Lợi, thì tương đối là một nhân vật mới mà người ta chưa biết là bà sẽ làm được thế nào để có thể phát triển được cái vai trò lãnh đạo của Indonesia trong tổ chức ASEAN cũng như trong vấn đề Biển Đông. Cái điểm mà chúng tôi muốn nói đó là nếu ông Tổng thống Joko Widodo mà thực hiện được cái việc chấn hưng cái nền kinh tế và đạt được cái sự phát triển 6-7% GDP như ông đã hứa đó, thì có lẽ ông sẽ duy trì được cái sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Mà nếu ông đã thành công trong cái việc này và duy trì được cái sự rộng rãi của quần chúng thì ông sẽ vượt qua được rất nhiều những cái khó khăn, những cái bất cập mà nó có thể xảy ra nếu ông thất bại. Chẳng hạn như cái liên minh đối lập có đa số tại quốc hội sẽ không nghĩ là họ có thể tạo ra được những cuộc khủng hoảng đối với tổng thống Joko Widodo nếu tổng thống Joko Widodo thành công về phương diện cải tổ kinh tế và được lòng dân chúng, và cái sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng nó được tiếp tục trong suốt thời gian 5 năm mà ông cầm quyền. Thưa thưa anh,
tóm lại thưa anh là tổng thống vừa mãn nhiệm Widodo đã thiết lập được một cái cơ sở để cho Indonesia đi vào nền dân chủ và ổn định để phát triển kinh tế, thì nếu tân tổng thống Joko Widodo tiếp tục duy trì được sự phát triển kinh tế thì sẽ duy trì được ổn định xã hội và nền dân chủ sẽ đi tới. Cái đó là liên quan đến cái số phận của đất nước Indonesia. Tuy nhiên, với tư cách là một cái nước lớn ở trong khu vực thì như anh vừa nói, tân tổng thống Joko Widodo cũng có một cái tham vọng ở Biển Đông, tức là duy trì ổn định ở Biển Đông. Thì thưa anh, Indonesia có những khả năng nào để mà tạo cái ổn định ở Biển Đông trước cái tham vọng của Trung Quốc, như mọi người đã biết là đòi hỏi chủ quyền từ 80 đến 90% diện tích của vùng biển này?
Nếu mà tổng thống Joko Widodo mà thành công về phương diện chấn hưng kinh tế và do đó được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng, hay là được tiếp tục cái sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng cử tri, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nền dân chủ của Indonesia sẽ tiếp tục được mở rộng và tiếp tục được củng cố. Mà nếu cái nền dân chủ nó được mở rộng và tiếp tục được củng cố thì rõ ràng là Indonesia có cái khả năng đạt được cái tiềm năng rất lớn của Indonesia, mà người ta biết rằng nó sẽ là một trong những cường quốc quan trọng của thế giới trong vòng từ 20 năm sắp tới chẳng hạn. Chúng ta cũng không quên là Indonesia là cái quốc gia duy nhất trong tổ chức ASEAN mà có chân trong cái tổ chức G20, tức là 19 nền kinh tế cộng với Liên Âu rất là phát triển nhất của thế giới ngày nay. Cho nên cũng vì lý do đó mà nếu Indonesia tiếp tục mà phát triển được về phương diện kinh tế và về phương diện dân chủ và trở thành một cường quốc kinh tế, thì cái vai trò của Indonesia trong cái vấn đề Biển Đông cũng như trong cái vấn phát triển chung cái sự ổn định của Đông Nam Á trong khu vực cũng sẽ rất là quan trọng. Là tại vì thì tất nhiên cái tiếng nói của Indonesia với tư cách là thành viên quan trọng nhất của tổ chức ASEAN sẽ được Trung Quốc cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Và như chúng ta đã biết, trong suốt 10 năm của dưới thời của Tổng thống Yudhoyono thì cái người ngoại trưởng sau cùng là tiến sĩ Netalagawa đã đóng một cái vai trò tích cực trong cái việc kết nối, làm cái ngoại giao con thoi để giữ được cái sự đoàn kết của tổ chức ASEAN, đặc biệt là sau khi có sự thất bại tại Phnom Penh trong cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN hồi năm 2012. Và sau đó thì chúng ta cũng đã biết là Indonesia đã có nhiều nỗ lực trong cái sáng kiến mà giữ cái đối thoại với Bắc Kinh trong cái vấn đề tiến tới một cái quy tắc đối xử COC để thay thế cho cái bản tuyên bố ứng xử DOC. Tôi nghĩ rằng thứ nhất là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên thì Tổng thống Joko Widodo có lẽ không có chú ý nhiều về phương diện ngoại giao tương tự như là Tổng thống Yudhoyono trước kia. Tôi nghĩ là ông có những cố vấn biết nhiều và có khả năng. Nếu trong trường hợp mà bà ngoại trưởng phụ nữ đầu tiên của Indonesia, tức là bà Reno Marsudi, mà không có đóng được cái vai trò nổi như cựu ngoại trưởng Netalagawa, vì lý do là bà chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái nền ngoại giao đa phương, bà chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái vấn đề đối chọi hay là giải quyết hay là đương đầu với những cái cuộc khủng hoảng quốc tế, chẳng hạn như tranh chấp Biển Đông hoặc là trong cái vấn đề ban giao vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh chẳng hạn. Thì trong trường hợp này, Tổng thống Joko Widodo vẫn có được cái sự ủng hộ hoặc là cố vấn từ rất nhiều cố vấn khác. Một cách cụ thể trong cái vấn đề Biển Đông thì chúng ta biết là trong những năm gần đây là Trung Quốc có một thái độ rất là hung hăng, rất là sắc sược để làm nhằm thay đổi cái tình trạng tại Biển Đông và do đó thu lợi. Thì Indonesia cũng đóng cái vai trò tích cực trong cái việc mà muốn theo đuổi một cái giải pháp. Cho nên trong cái thời kỳ tiến sĩ Netalagawa là ngoại trưởng thì Indonesia theo một cái chính sách nó gọi là Dynamic Equilibrium, vừa quân bình mà quân bình một cách năng động, theo cái nghĩa là tìm cách để cho cái cuộc đối thoại nó được phát triển giữa Trung Cộng với các quốc gia tranh chấp và đồng thời duy trì được sự ổn định để các quốc gia trong vùng có thể phát triển. Tổng thống Widodo tuyên bố là ông sẽ tiếp tục cái đường lối ngoại giao của Tổng thống tiền nhiệm trước cái tham vọng rất là hung hăng của Trung Quốc. Chúng ta đừng quên rằng nếu chúng ta nhìn phương diện địa lý chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng Indonesia án ngữ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và Thái Bình Dương thì có Trung Quốc, mà Ấn Độ Dương thì có Ấn Độ, và cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương đều có Hoa Kỳ, đều có Nhật Bản. Cho nên nếu mà trong nhìn từ cái quan điểm địa lý chính trị thì Indonesia rất là quan trọng vì cái vai trò quan trọng như vậy, cho nên sẽ có tiếng nói đối với Trung Quốc. Tất cả những cái sự phát triển về phương diện dân chủ tại Indonesia nó sẽ dẫn tới những cái sự phát triển về xã hội dân sự, nó sẽ dẫn tới sự phát triển về phương diện kinh tế, và nó tạo cho Indonesia cái vị thế mà người ta dự trù là Indonesia sẽ có trong vài chừng 20 năm nữa. Tức là một cường quốc rất đáng kể tại châu Á Thái Bình Dương, và như vậy vai trò đó có lợi hơn cho cái tương lai của đất nước Việt Nam, bất kể là cái chế độ cộng sản tại Việt Nam có tồn tại hay không. Là tại vì Indonesia sẽ kiềm chế đi được một phần nào cái tham vọng hết sức là như là cái thùng không đáy của Bắc Kinh đối với cái quyền lợi, đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Thượng Quang từ Sydney.